Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem lườm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sung sê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày tất niên cho tất cả mọi người, cách riêng là cho cả đoàn truyền tin, cho hội đồng mục vụ, cho những người đã có công giúp đỡ nhà thờ. Chắc chắn ngày này mỗi người chúng ta đang nghĩ đến nhiều công việc, nhưng một trong những điều mà chúng ta nhìn thấy nơi các bài đọc sách thánh hôm nay nhắc cho chúng ta trong thư Do Thái, chúng ta được nhắc đến là những ngày đầu. Những ngày đầu chúng ta là những người vất vả lầm than, chúng ta là những người đau khổ. Những ngày mà chúng ta được nhìn lại để thấy rằng nhờ có lòng tin mà chúng ta vượt qua được tất cả vì có Chúa ở cùng. Và Thánh Vịnh 36 chúng ta nghe: hãy ký thác đường đời cho Chúa, vì chính Chúa sẽ ra tay cứu nguy. Những ngày đầu đó nhờ có lòng tin mà chúng ta thành đạt đến ngày hôm nay. Chính lòng tin và sự kín thác vào Chúa mà có khi bây giờ chúng ta được cái gì, chúng ta có khi quên Chúa. Chúng ta quên Chúa như là một người đi vãi giống, vãi hạt giống. Người ta quên chẳng biết đêm hay ngày, nắng hay mưa, hạt giống cứ âm thầm mọc lên. Và đến khi nó trổ đồng đồng, đậu hạt lúa và đem liền ra gặt. Một sự âm thầm mà Chúa ban ơn cho chúng ta, có khi chúng ta không biết. Mà đôi khi chúng ta mê tín dị đoan, chúng ta nói là nhờ cái này nhờ cái kia, hên may mắn, nhưng quên tạ ơn Chúa. Mỗi thánh lễ là chúng ta để đến với Chúa là thánh lễ tạ ơn. Lời tạ ơn đẹp nhất đó là chúng ta dâng thánh lễ. Mà khi trong cái thời gian làm mục vụ, có một người ngoại đạo, họ đọc kinh kính mừng rồi họ được hết bệnh, thì tôi mới hỏi rằng bây giờ hết bệnh nhờ ơn Chúa về làm sao? Đấy, thì cảm ơn Chúa chứ sao? Hỏi cảm ơn Chúa làm sao? Đấy, cảm ơn Chúa giờ thì chỉ biết đi theo Chúa thôi. Đấy là một cái điều rất tự nhiên. Cảm ơn Chúa là đi theo Chúa, mà theo Chúa là thánh lễ, là một quà tặng vô giá Chúa đã gửi cho con người chúng ta. Chính thánh lễ đã giúp cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết bao nhiêu hồng ân. Không phải do tay linh mục, nhưng do chính hồng ân của Chúa chính Đức Giêsu Kitô cử hành mỗi thánh lễ và Ngài dâng cái lời tạ ơn cho chúng ta. Xin cho cộng đoàn chúng ta những ngày còn lại của năm thánh và nhất là trong 3 ngày Tết, chúng ta được lãnh ơn toàn xá để chúng ta nhớ đến các linh hồn, nhớ đến những người đã có công giúp chúng ta, giúp cộng đoàn giáo xứ, nhất là nhớ đến các cha tiền nhiệm, các ngài đã có công giữ giáo họ, thành lập giáo xứ, để rồi chúng ta có được ngày hôm nay. Nhớ ơn các bậc tiền nhân đã hy sinh phục vụ cộng đoàn cách này cách khác, để rồi chúng ta có thánh lễ là lời tạ ơn, cũng là lời cầu xin để chúng ta dâng lên Chúa mỗi ngày, cho chúng ta biết quý trọng những ngày còn lại của năm thánh, để chúng ta sống trong ân tình của Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Trong những ngày Tết, chúng ta thường dọn bàn thờ, có nhiều nhà cũng không làm, nên nhắc nhau lo dọn bàn thờ Chúa cho sạch đẹp. Trong cái bàn tôn kính ông bà tổ tiên, chúng ta thường cắm hoa hoặc dâng hương, đấy là cái truyền thống văn hóa. Ở đây có ai biết là dâng hoa, cắm hoa cho bàn thờ tôn kính ông bà cha mẹ nghĩa là làm sao? Theo truyền thống văn hóa của dân tộc, đây là nét văn hóa chứ không phải là tôn giáo tín ngưỡng. Khi những ngày Tết con cháu tề tựu về, thường cắm hoa rồi dâng những quả, những cái đĩa quả trên cái bàn tôn kính ông bà. Nó có ý nghĩa là hoa là sự đẹp đẽ, xinh xắn, tươi tắn, hương thơm để con cháu dâng lên cho ông bà, kính nhớ ông bà đã để lại cái thân xác này, kính nhớ ông bà là để cho ông bà được danh thơm tiếng tốt đến muôn đời. Đã sách Huấn Ca dạy như vậy. Cho nên cắm hoa ở bàn thờ ông bà tổ tiên, chúng ta quen gọi là bàn thờ ông bà, nhưng mà bàn tôn kính ông bà, nhắc cho con cháu điều làm cho ông bà danh thơm tiếng tốt mặc dù ông bà đã không còn đây. Khi để các cái quả tươi tốt trên bàn tôn kính ông bà thì nhắc cho chúng ta là ông bà đã cho cái thân xác này những cái quả, là những kết quả, là những cái thành quả lao động mà sau một năm con cháu làm việc nay để lên đây để kính nhớ công ơn của các đấng sinh thành, của tổ tiên đã cho mình thân xác và làm được những công việc để dâng lên cho ông bà. Đấy là nét văn hóa để rồi mời gọi quý ông bà anh chị em. Ngoài việc dọn bàn thờ Chúa thì chúng ta cũng nhớ đến ông bà tổ tiên bằng cái nét văn hóa của mình. Chúng ta cắm hoa rồi có những cái quả nào đó mình thích, mình thấy nó tươi tốt thì dâng lên cho ông bà những cái thành quả một năm vừa qua để kính nhớ, để cảm ơn, nhắc nhớ cho các con cháu là luôn luôn nhớ đến công ơn sinh thành của các ngài. Đấy là một vài nét văn hóa trong những ngày Tết. Vì chúng ta là xứ người Bắc, đôi khi chúng ta thấy anh em lương dân, tôn giáo bạn, nhất là đạo Phật, anh em đã du nhập cái nét văn hóa này vào thành tín ngưỡng là cúng. Nên chúng ta đừng có lầm lẫn, chúng ta phải hiểu biết hơn, không phải cúng những cái hoa quả mà là chúng ta dâng cho ông bà, nhớ đến công ơn của ông bà tổ tiên. Và đồng thời khi dâng thì chúng ta đừng có bắt chước những anh chị em khác dâng những cái trái non, dâng cho nó đẹp. Không có đẹp, ta mua được cái trái táo thì chúng ta dâng trái táo, chúng ta mua được những cái quả nào tốt đẹp mình thích ăn thì mình dâng lên để nó rồi sau nó chín mang xuống ăn, chứ không phải là cúng. Đừng ai lầm lẫn việc này. Nhiều người không biết gọi đây là cúng. Chúng ta không có cúng, mà đó là ý nghĩa của việc làm trong nét văn hóa của dân tộc. Nên xin ông bà anh chị em có thể được chúng ta làm và giải thích cho con cháu nghe, sau này con cháu nó biết cách để nó nhìn nhận những cái nét văn hóa của dân tộc Việt Nam